Vâng, xin người cứ thực hiện như lời sứ thần nói. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có thể nói tất cả cuộc đời và những biến cố trong hành trình của Đức Maria trên dương gian, nó gắn với lời xin vâng mà chính hôm nay mẹ đã xin vâng như lời sứ thần truyền. Và cũng có thể nói chính lời xin vâng ấy trở thành cái sứ mạng cho cuộc đời của mẹ, để rồi mẹ được mời gọi vào trong công trình mà Thiên Chúa thực hiện, đó là công trình cứu độ con người qua Đức Giêsu Kitô ngày hôm nay được sinh, được ở trong cung lòng của mẹ. Vậy thì cái sứ mạng mà Đức Maria sống là thế nào? Thưa Đức Maria sống sứ mạng trong cái sự khiêm tốn của một người nữ tỳ tôi tớ của Thiên Chúa. Chúng ta biết đó, qua biến cố truyền tin này thì Đức Maria nhận ra rõ điều ấy. Một cô gái làng quê được chọn làm mẹ của Đấng Cứu Thế, đó là một điều hãnh diện, và Đức Maria có quyền để hãnh diện về cái lời mời gọi, về cái ơn ấy. Nhưng mẹ đã thưa ngay từ đầu: tôi chỉ là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm điều mà Chúa muốn. Nữ tỳ ấy không đáng trước mặt Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa tuyển chọn để làm mẹ của Đấng Ngôi Hai Thiên Chúa, đó là một ân ban vĩ đại. Thái độ khiêm nhường ấy cũng thúc đẩy mẹ đến một cái đời sống, đó là bỏ tất cả những cái ý riêng của bản thân mà đi vào trong chương trình của Thiên Chúa, để cho Thiên Chúa dùng cuộc đời của mẹ trong suốt hành trình theo con của mình đi rao giảng. Và đó cũng là một dấu chứng để cho lời rao giảng của Chúa Giêsu Kitô nó trở nên thiện thực hóa cho con người. Thái độ khiêm nhường ấy cũng cho thấy được rằng mẹ phó thác hoàn toàn vào trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, dẫu mẹ không hiểu hết những ý định nhiệm màu mà Thiên Chúa thực hiện. Tại sao một Đấng Ngôi Hai lại có thể sinh ra trong một cảnh nghèo hèn và cơ cực như vậy? Tại sao gọi là một vị vua mà lại phải trốn chui trốn lủi như là một kẻ yếu hèn? Tại sao là một Đấng gọi là có thể chữa lành, có thể làm tất cả phép lạ, lại có thể trở thành một con người để người ta phỉ báng, cuối cùng là giết chết? Đức Maria không hiểu, nhưng mẹ phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa, để rồi chính Thiên Chúa dẫn dắt và cho mẹ khám phá ra được những cái giá trị trong từng cái điều mà Ngài muốn thực hiện trong cuộc đời của mẹ. Có thể nói, cái sự khiêm tốn khiêm nhường ấy, chính Thiên Chúa đã yêu thương và tặng ban cho mẹ một cái ân phúc đặc biệt. Trở thành mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, đó là một ân phúc cao cả mà không phải chỉ có một mình mẹ ở trên cõi dương gian này có thể được hưởng cái điều ấy. Sứ mạng mà đưa mẹ sống là thế nào? Thưa là sứ mạng của một nữ tỳ can đảm đón nhận thánh giá mà Thiên Chúa gửi trong cuộc đời của mẹ, mang hải nhi trong lòng mình và sinh hải nhi ở một nơi gọi là kém cỏi và tệ đến độ mà chúng ta không tưởng tượng được. Rồi sau cuộc sinh ra như vậy lại phải chạy trốn vua Hê-rô-đê. Và cuối cùng trong hành trình rao giảng của con mình thì đón nhận bao nhiêu cái sự đàm tiếu nhục mạ. Và cuối cùng là gì? Là đứng chết lặng, xé lòng ở dưới chân thập giá. Mẹ không hiểu, nhưng rồi để đón nhận tất cả những cái thập giá ấy. Và có thể nói sự đón nhận mà Đức Maria đón nhận nó khác hẳn với lại cái sự chịu vậy và của con người. Chính sự đón nhận ấy cho mẹ khám phá ra được trong từng biến cố, trong từng cái thập giá của cuộc đời mình, nó có dấu ấn của tình yêu, của sự hiến dâng, để rồi mẹ vẫn can đảm mà tiến bước trên những cái gian chân cuộc đời của mẹ. Sứ mạng mà Đức Maria sống là thế nào? Thưa là sứ mạng của một người phục vụ, như là một hiền mẫu và trở thành gương mẫu. Đón nhận lời sứ thần truyền tin ngày hôm nay để trở về sống một đời sống gia đình với Thánh Giuse và Chúa Giêsu, mẹ đã trở thành một người phục vụ mẫu mực. Sự phục vụ ấy rõ ràng cho thấy rằng đó là mẹ toàn tâm toàn ý để phục vụ cho gia đình mình, mà không đòi hỏi bất cứ một cái gì, không kêu ca trong sự thiếu thốn của một đời sống gia đình, và cũng không đòi hỏi cho mình một cái ân ban riêng nào. Mẹ đã toàn tâm toàn ý để sống và xây dựng cho một gia đình thánh. Và cái sự toàn tâm toàn ý ấy còn được diễn tả trong hành trình cùng với Chúa Giêsu con mẹ và các tông đồ. Khi Đức Giêsu đi vào trong cuộc tử nạn, thì cái giá trị phục vụ ấy nó lớn lên lắm. Mẹ sẽ trở thành một con người gọi là dẫn dắt cho các môn đệ hiểu ra được giá trị trong đời sống cầu nguyện, rồi hướng dẫn các ông để các ông gọi đi về với đời sống đức tin mà trở nên sống mạnh mẽ hơn nữa. Vâng, trong tất cả sứ mạng ấy, cho chúng ta thấy Đức Mẹ xứng đáng để Thiên Chúa gửi trao đấng ngôi hai vào trong cung lòng mẹ, và để Thiên Chúa mời gọi mẹ vào trong công tác và trong công trình cứu độ của con mẹ là Đức Giêsu Kitô, đấng đến để mang ơn cứu độ cho con người. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi người chúng ta có những sứ mạng của cuộc đời mình, nhưng hãy noi theo gương của Đức Maria, sống sự khiêm nhường để nhận ra được mình yếu hèn và tội lỗi, sống sự khiêm nhường để rồi mình vâng theo thánh ý của Thiên Chúa, sống sự khiêm nhường để rồi mình phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa và khám phá ra được những điều mà Thiên Chúa muốn ở trong cuộc đời mình. Noi gương Đức Mẹ sống sự đón nhận mỗi ngày trong thập giá của cuộc đời mình, để rồi khám phá ra được những cái dấu chỉ của tình yêu mà can đảm tiến bước trong hành trình dương thế này. Và cũng noi gương Đức Mẹ để rồi sống một đời sống phục vụ với thái độ toàn tâm toàn ý với đời sống gia đình, với cộng đoàn của mình. Và cũng noi gương Đức Mẹ thực hiện lời xin vâng để rồi cho sứ mạng ấy mỗi ngày được trở nên cụ thể hóa trong đời sống của mình. Amen.